cái chính, gọi là cái não căn bản đó, cái gốc và phiền não của nó là tham sân si. Thì thôi bây giờ thì giờ thì không có cho phép, cho nên chúng tôi không có nói sâu mà chỉ lướt lướt qua thôi. Có nghĩa là trong cuộc sống này, làm sao quý vị sống một đời sống, nghĩa là nhận định cho nó rõ. Tại sao nghĩa là chúng ta tham? Vì chúng ta không biết rằng cái lẽ thật của cái sự việc đó ra sao. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn thấy một cái bình hoa này đẹp, thì khi chúng ta có cái ưa thích, chúng ta muốn cái bình hoa này về cho mình, mà mình không thấy rõ nó chỉ là duyên hợp, một vài bữa nữa thì nó sẽ tàn, một vài bữa thì nó sẽ hư hoại đi, vân vân. Rồi tất cả những cái gì mà hôm nay khi chúng ta khởi lòng tham muốn lấy về cho mình, muốn cho nó hiện hữu về cái sở hữu cho mình đó, thì quý vị nhận định lại cho kỹ tất cả những cái đó nó có bền, có lâu hay không, nó có thực sự có một cái giá trị ý nghĩa như thế nào. Thì chúng ta khi nhận định ra như vậy thì tự nhiên dần dần mình sẽ sáng tỏ. Nhưng mà khi mình không nhận định được như vậy, không sáng tỏ cái chỗ này thì là tham thì cứ tham, mà càng muốn muốn nhiều hơn nữa, phải chưa quý vị? Càng muốn lấy nghĩa là lấy nhiều hơn nữa. Một ví dụ mà chúng tôi đã có dẫn chứng một lần rồi, chúng tôi lấy ví dụ như tình cờ quý vị thấy ai đánh rơi một số tiền, mà thôi bây giờ nghĩa là đánh rơi đô la nha, chà lớn lắm à, ai đó nghĩa là đánh rơi 100 đô, quý vị có chịu lụm không hả? Không ai thấy hết, lụm đại vậy rồi chứ có gì. Đơn giản hết sức, giữa trưa mình đang đi tự nhiên thấy một tờ giấy 100 đô, không biết ai đánh rơi đó, thì sao cái chân của mình đạp lại liền và coi mắt liếc qua liếc lại có ai nhìn thấy không. Không, đại chúng đi ngủ hết rồi, khỏe quá, bàn tay của mình nhẹ nhàng lụm tờ giấy đó bỏ vô túi, cất rất là kỹ, phải chưa quý vị? Cất rất là kỹ, và thậm chí về nhà cũng chưa dám khoe với ai, để cái tờ giấy đó ở một cái nơi nào rất là kín đáo, để gì vậy? Để lâu, thiệt lâu rồi mình mới dám lấy ra mình xài. Như vậy thì quý vị thấy không, một cái tờ giấy người ta đã đánh rơi xuống đường, chúng ta nhặt lên, chúng ta biết đó là đồng tiền, thì quý vị giữ gìn nó rất là kỹ lưỡng và trân trọng nó vô cùng, lâu lâu hé ra thăm coi nó còn hay không. Mà lỡ như mà bữa nào nó mất cái thì sao? Thì hôm đó chúng ta tán loạn lên liền, ngồi thiền chắc chắn là ngồi hết được rồi, là bởi vì cứ bị nó ám ảnh mình hoài, tại sao mình mất 100 đô. Ai lấy trong nhà này, ai lấy? Mình sẽ đặt rất nhiều câu hỏi để cho vấn đề đó. Đấy, xin thưa với cùng toàn thể đại chúng, nhưng mà nếu một ngày nào đó quý vị cũng đi đường, thấy một cái đám tang người ta rải tờ giấy 100 đô, quý vị lượm không hả? Ủa sao vậy? Tại sao biết cái đó không lượm? Tại vì nôm na là mình biết nó là giả ha. Mà thậm chí có nhiều khi á, lỡ mình lượm rồi ông Diêm Vương ổng mời mình xuống dưới thì mệt nữa, thành ra không dám lượm thôi chứ không có gì cả. Như vậy hai vấn đề chính yếu mà đã khiến cho quý vị không lượm cái tờ giấy đó là gì? Một là quý vị biết nó giả, hai là quý vị sợ, sợ nó có một cái ảnh hưởng gì đó, một cái quả báo gì đó dính tới ông Diêm Vương, thành ra không có dám xài tiền của ông, đúng chưa? Đâu bây giờ quý vị suy gẫm lại coi cái tờ giấy mà quý vị cho là thật đó, nó có đúng là thật không? Chỉ cần hỏi, đặt cho mình một câu hỏi như vậy thôi thì quý vị sẽ nhận ra rõ rồi. Vì nếu là nó thật đó, thì là nó ở mãi với mình, hoặc giả là nó sẽ giúp cho quý vị làm được những cái công việc gì đó rất là thật, có nghĩa là còn để đời về sau. Đằng này cho dù quý vị có lấy cái số tiền đó ra làm cái gì đi nữa thì cái đó coi chừng rồi nó cũng hết, mà không chừng còn bị tai tiếng nữa. Nếu như hôm đó quý vị ý rằng đại chúng ngủ mà có một người còn thức thì kể như là chết rồi. Phật tử đó thuộc về cái loại nghĩa là ăn cắp của người ta, hay là trộm gì đó, hay là lụm mà không nói, vân vân. Đó, thì chúng ta mang cái tai tiếng đó. Đấy, thì như vậy sở dĩ nghĩa là chúng ta không có nghĩa là một cái sức nhận định cho nó chín chắn về cái chỗ này, vì lâu nay cái thói quen không những nơi mình mà được mọi người. Thật ra khi quý vị nghiệm kỹ rồi, hồi mình mới nhỏ nhỏ đó, mình đâu có biết xài tiền, cái cha mẹ tập cho mình, con à con đi học con phải cầm cái này để dành, lỡ có khi nào nghĩa là ăn nước đá nhận thì mình biết mà mua, ăn đậu đỏ bánh lọt thì lấy ra mua, phải không? Tức là chỉ cho mình nghĩa là để mình xài. Thành ra từ đó tập cho mình những cái thói quen, mình mới biết nghĩa là đây là đồng tiền rất là quý, phải biết gìn giữ nó, phải biết nghĩa là yêu mến nó. Chứ thật ra quý vị để coi mấy đứa trẻ ban đầu nó đâu biết tiền là cái gì đâu, đưa nó nhiều khi nó còn không biết gìn giữ ra sao nữa, nhưng mà cũng chỉ vì người lớn tập tành cho nó. Như vậy thì xin thưa với toàn thể đại chúng rằng những cái thói hư tật xấu của chúng ta, những cái mà chúng ta gọi là hôm nay sự nhầm lẫn của mình á, không riêng gì ở nơi mình tạo tác ra mà nó còn bị ảnh hưởng cái chung quanh nữa. Có khi do chính cha mẹ dạy cho mình, rồi lớn lên chúng ta được đi học, rồi hoặc giả là đi ra ngoài xã hội, thì chính những cái thói quen, những cái tập quán ở trong cái cuộc sống này dần dần ảnh hưởng cho quý vị. Và từ đó chúng ta có một cái sự nhầm lẫn về cái sự thật của cái việc đó. Đấy, thành ra hôm nay trong cái sự tu tập của chúng ta là phải biết cách để gỡ những cái điều đó, để nhìn lại cho đúng sự thật. Và khi nhìn được đúng sự thật rồi thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ giảm được lòng tham rất nhiều. Một là biết những cái gì mà mình đang ham thích nó cũng chỉ có một cái giá trị nhất thời thôi, nó không có lâu bền, nó không có trường cửu. Thì từ đó chúng ta không dạy gì mà để cái cuộc đời của mình đầu tư vào những cái chuyện mà không gìn giữ được. Cái thứ hai, nếu như quý vị biết chắc chắn rằng ở bên đó ông Diêm Vương ổng không có xài cái thứ này, thì chắc là chúng ta không có nghĩa là để dành chi cho nhiều. Mà khổ nỗi ngày hôm nay á, vì mình nghĩ rằng còn có thể mua được giấy tiền vàng mã để đút lót qua bên kia, thành ra quý vị cố gắng làm ra cho nhiều, phải không nào? Đấy, đó là những cái mà trong cái cuộc sống này sự nhận định của chúng ta chưa được chín chắn, cho nên đi tới dẫn tới những cái sai lầm. Mà sai lầm đó chúng tôi xin thưa, đừng ngoài cái việc chúng ta trách mình ra, thì quý vị cũng còn phải thấy rằng những cái gì ở chung quanh đã ảnh hưởng vào cái cuộc sống của mình, khiến cho mình có cái những cái ngộ nhận, những cái lầm lẫn đó, thì phải biết cách để mà tháo gỡ nó ra. Thì có như vậy là chúng ta mới từ từ nghĩa là trở lại, tìm lại cho mình cái chỗ đứng nghĩa là rất là chính xác, tức là trở về với cái lẽ thật của nó. Người đã thấy rõ lẽ thật rồi thì từ tức khắc là sự tham lam nó sẽ giảm bớt xuống. Và vì tham không được thì nó mới có sân. Mà hôm nay tham nó đã giảm rồi thì sao? Thì tự nhiên là cái sân nó cũng giảm theo thôi. Đấy, mà nguồn gốc của tham sân là gì? Là tại si mê, có nghĩa là không thấy đúng sự thật. Như lúc nãy chúng tôi nói với quý vị đó, là vì chúng ta không có một cái thấy đúng biết sự thật, nghĩa là biết rõ về sự thật, cho nên từ đó mới dẫn tới tham. Tham không được thì mới sân. Như vậy thì ba món này chủ yếu là quý Phật tử cũng đã học nhiều rồi, cho nên chúng tôi không cần phải giảng rộng ra, mà chỉ xin nhắc lại để cho quý vị nhớ rằng hãy cố gắng làm sao nghĩa là giúp cho mình nghĩa là sự tu tập làm nghĩa là trở lại được với cái chỗ nghĩa là sáng tỏ, nhận định như thế nào cho nó được chính xác, nghĩa là cho nó đúng với cái lẽ thật ở trong cái cuộc sống này, thì như vậy cái tham và cái sân nó sẽ giảm bớt theo. Đó là cái cách để mà chúng ta giải quyết được tham sân si. Ba món này được gọi là ở trong cái tư hoạt, vì nó nằm sâu ở trong cái tư tưởng của chúng ta, nó rất là nhỏ nhiệm. Quý vị có thể bỏ những cái gì, ví dụ bây giờ chúng ta có cái tật gì, lúc khi chúng ta tu chúng ta bỏ nó thì nó dễ hơn là bỏ cái tham, bỏ cái sân, bỏ cái si, mà nhất là cái si. À, tức là cái sự mờ ám ở trong tâm khảm của mình á, nó phải qua nhiều tầng lớp lắm thì chúng ta mới có thể nghĩa là chuyển hóa nó được. À, thì gọi đó, cái đó là tư hoạt, cái sự mê lầm mà nó sâu kín ở trong cái dòng tư tưởng của mình. Bên cạnh đó thì có hai món mà lâu nay quý Phật tử nhiều khi là chưa có lưu tâm tới. Mình chỉ học tham sân si là cái gốc thôi, nhưng mà có một cái thứ nó cũng ngầm ở trong cái dòng tư tưởng của chúng ta, mà nó cũng đóng một cái vai trò phá hoại rất là lớn lao, đó là sự kiêu ngạo, tức là mạn. Mạn có nghĩa là mình cho rằng lúc nào mình cũng hơn người ta, mình hay hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, mình đẹp hơn người ta, gì đó vân vân. Đó, thì phàm chúng ta thấy rằng có cái gì hay hơn người, giỏi hơn người, rồi từ đó mình có một cái nhìn, hoặc giả là có một cái sự đánh giá, nghĩa là xem thường người chung quanh, hoặc giả là tôn mình lên đi, thì chính cái đó là chúng ta đã rớt vào cái mạng. Thì cái mạng này quý vị thấy rõ ràng cái sự kiêu mạng này đó, nó không nằm ở trong chỗ tham sân si ha, nó không nằm trong tham sân si, thì nhưng mà nó phá hoại cái gì? Nó phá hoại cái chỗ là giữa người và người. Trong cái sự tu tập của chúng ta, quý vị để ý, hoặc giả là trong đời sống, có khi chúng ta thấy mất bình đẳng giữa mình và mọi người thì cũng chỉ vì cái tật này. Nếu cái lòng kiêu ngạo của chúng ta, cái nghĩa là ngã mạn của chúng ta mà nó giảm á, thì cái sự bình đẳng á, là nó gần như rất gần. Ta thấy ai cũng bằng với mình hoặc giả là giống như nhau thì chúng ta ít có dám nghĩa là xem thường hay khi dễ ai. Nhưng mà mình thấy mình hơn người á, thì là có cái sự khinh khi liền. Và đây chúng tôi xin nhắc toàn thể với đại chúng, nếu như cái sự khinh khi ở ngoài thế gian á, thì chúng ta nói là tại vì có lòng tham, rồi có sân giận, có si mê, thành ra người ta nghĩa là kiêu ngạo, hay là người ta có những cái hống hách khinh khi với nhau, thì cái chuyện đó là mình cũng dễ hiểu. Nhưng mà đối với ở trong nhà tu á, người tu hành á, mình đang tập như thế nào để giảm bớt tham sân si? Nhưng mà giảm được rồi á thì sao đây? Nó ngộ một cái, có khi giảm được á thì lại sinh ra kiêu ngạo. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị tu tập một thời gian, thấy cõi lòng của mình tương đối có chỗ thanh tịnh, có cái chỗ nó yên ổn, mà thấy người ta còn lăng xăng lộn xộn, thấy người ta còn ham muốn nhiều, nó trời ơi tu hành mà còn ham ngũ dục nhiều quá làm sao tu, ngon sướng không? À, không biết mình tới đâu, nhưng mà hãy mình thấy mình có được chút chút ở trong này á, là bắt đầu mình có những cái giọng điệu đó đó. Thì đó, đó đó là chúng tôi nói để cho quý Phật tử, nhất là trong cái sự tu tập, khi chúng ta có cái sự nỗ lực là điều quý, sự tinh tấn của chúng ta là cái điều đáng gọi là tán dương. Nhưng mà bên cạnh đó là chớ để cho cái bản ngã của mình á, được vuốt ve rồi, nghĩa là nó hóng hách với mọi người. Đừng bao giờ hãnh diện về cái chỗ tu hành của mình hơn người ta, như vậy là mình đã có một cái gì hơn người là không phải. Bởi vì người tu hành mà càng thấy rõ cái lẽ thật thì mới, quý vị mới thấy rõ mình là chẳng là cái gì cả, không ra gì hết á, phải không? Thì mới là đúng sự thật. Bởi vì sự thật của mình là gì? Là một thân này là duyên hợp mà có, chứ có đẹp đẽ, có tốt lành gì hơn ai đâu. Đó, đó là điểm thứ nhất nói về thân. Còn nói về tâm của quý vị thì tâm của quý vị cũng lộn xộn, lăng xăng, tham sân si đủ thứ trong đó. Bất quá thì bây giờ chúng ta chuyển hóa nó được, chúng ta yên hơn người ta một chút vậy thôi, chứ còn chắc gì nó đã hết đâu, phải không? À, và tất cả những cái điều đó, nếu mà hôm nay quý vị tu hành có được chút ít kết quả thì không có quyền, không được phép xem thường người khác. Vì khi chúng ta vừa xem thường người khác thì bao nhiêu cái đạo hạnh của mình ngay đó sụp đổ rồi. Chúng tôi nói thẳng để cho quý vị nhận định một cách chính xác. Hãy trong cái lúc mình tu hành tiến bộ tới cỡ nào không cần biết, nhưng mà hãy vừa thấy khi dễ ai đó là chết, là kể như ngay đó là cái sự tu hành của chúng ta đã không có đúng cái kết quả của nó rồi. Là vì quý vị đã nhìn lệch đi, vuốt ve trở lại cái bản ngã của mình. Mình tu là để cho cái bản ngã nó càng được bào mòn, nó càng được hạ thấp, mà không ngờ là càng tu thì vô tình chúng ta lại tôn cái ngã của mình lên cao, để rồi xem thường những người chung quanh, người ta tu không có bằng mình, người ta thế này, người ta thế nọ. Cho nên hôm nay xin nhắc chung ở trong đạo tràng là khi quý vị có một sự tiến bộ nào ở trong cái sự tu tập thì chúng ta phải có một cái tấm lòng thương những người chưa tiến được như vậy, chứ không có quyền xem thường người, nhớ nha. Mà nhất là không có được trêu chọc người. Đừng có bao giờ thấy người ta ngồi nghĩa là mới nửa tiếng rồi rên, trời ơi đau quá, nó gì mà cũng rên nữa hả, trêu chọc người ta hả? Hoặc giả là coi nghĩa là xem thường đó, thì cái đó là không hay. Xin thưa như vậy, phải làm sao cố gắng giúp đỡ cho bạn đồng tu của mình, nhất là những người mới tu. Những người mới tập tu là chúng ta cần phải giúp đỡ nhiều. Chính vì vậy mà phải nghĩa là nhận định chỗ này cho rõ, để đừng bao giờ có cái chỗ hống hách kiêu căng, đừng bao giờ để cho cái mạng này mà nó nổi lên ở trong cái dòng tư tưởng của mình, ở trong tâm khảm của mình, thì đó là làm vỡ đi cái công đức của mình đó. Đây, thành ra như vậy hôm nay là quý vị phải học kỹ cái chỗ này. Tham sân si chúng tôi không nói nhiều, nhưng mà tới mạng á, thì quý vị phải nhớ kỹ cái chỗ này, để từ nay trong cái sự tu tập của chúng ta có bất cứ một kết quả nào thì phải nhớ kỹ, đừng nghĩa là có cái chỗ nghĩa là ta đây, đừng bao giờ thấy nghĩa là cái này là tôi có kết quả hơn người. Cái sự hơn người ấy không thì mình cứ việc tiến trên đường tu rồi tự nó khẳng định thôi. Quý vị thấy rõ nè. Mà ở đây xin mở rộng thêm để cho quý vị nghĩa là cùng nghiên cứu. Có những cái mà chúng ta thấy chúng ta hãnh diện rằng mình hơn người. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi thiền nhiều hơn người, quý vị học giỏi hơn người, học những cái điều Phật pháp nghĩa là nhanh chóng hơn, hiểu biết nghĩa là sâu hơn, hoặc giả là trong bất cứ một cái hình thức tu tập nào đó chúng ta hơn được những người chung quanh, phải không? Rồi từ lúc mà chúng ta hơn được người chung quanh, chúng ta thấy mình có một ít kết quả nào, cho nên nó lộ ra bên ngoài gì, là có thể là xem thường, khinh khi, hoặc giả là chế giễu cợt người. Có những cái hành vi đó, thì xin thưa khi chúng ta có những hành vi đó mà mình cứ nghĩ rằng mình tu cao, mình tu giỏi, nhưng mà hỏi thật cho quý vị, cái đó có giỏi hay không, cái đó có cao hay không? Bởi vì cái người mà tu cao đó, là người đó càng cao bao nhiêu thì càng khiêm nhượng bấy nhiêu, càng cao bao nhiêu thì mới càng thấy cái chỗ của mình tu nó chưa ra là cái gì hết á. Vì ở trong cái biển tâm mênh mông của mình chỉ có mới đi chập chững cái bước nhỏ xíu đó thôi, thì nó có nghĩa là gì đâu, mà có nghĩa là gì đâu mà tại sao dám hãnh diện với người khác? Mình biết người ta tu tới đâu mà mình dám nói, phải không? Thì khi quý vị nghe là tự thầm trách lại mình như vậy thì đó là lúc chúng ta có thể tiến bộ được. Và ở trong cuộc sống này, rõ ràng ngay ở trong môi trường tu tập, người nào có đạo hạnh chính người đó mới là tu cao. Xin thưa với toàn thể quý Phật tử, nghĩa là quý vị nhớ cho kỹ, trong cuộc sống quý vị thấy không, huynh đệ chúng ta cùng tu mà ai hiền lành, ai dễ thương, ai có tinh thần trách nhiệm, ai chịu cực chịu khổ, chính cái người đó chúng ta mới quý, chính cái người đó chúng ta mới nể. Còn cái người mà dỗ ngược xương tên mình nghĩa là nể trước mặt vậy thôi, chứ quay lưng là mình đã cười rồi, phải không? Đấy là một sự thật mà. Kể cả thầy tu của chúng tôi cũng còn như vậy mà, chứ chưa chắc gì đã bình đẳng đâu. Đó, xin nói cho quý vị thấy gì? Như vậy thì tốt hơn hết, chúng ta hãy sống một đời sống khiêm cung vô cùng. À, sống như thế nào? Nghĩa là để ở trong cái chỗ tập thể này, à, chúng ta giang hòa được, chúng ta có thể tận tình giúp đỡ mọi cái cực nhọc gì đó, mình không có quán trách. Không phải về tập thể hôm nay nghĩa là không thương tôi, giao cho tôi cái này cái nọ, cực quá cứ đó mà rên rỉ thế này thế nọ. Thì nên nhớ, được phục vụ cho tập thể, được làm việc cho tập thể, cho đại chúng, đó là một cái diễm phúc của chúng ta. May này quý vị có muốn làm cũng không chưa chắc gì ai cho mà làm đâu, phải không? À, được dịp làm thì chúng ta hãy nỗ lực làm như thế nào để thực sự làm lợi ích cho đại chúng. Đó chính là chúng ta đã có cái ý hướng tu hành ở trong ứng dụng ở trong cái sinh hoạt của mình. Ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt là cùng bàn với toàn thể đại chúng ở chỗ này sâu rộng một chút, vì đây là một cái tật mà lâu nay chúng ta ít có đề cập tới. Nhưng mà muốn nói tới cái tư hoạt của quý vị á, là đó nó gồm có tham, sân, si, mạng. Nhớ nghe, trong cái tư hoạt của chúng ta là nó có bốn thứ, mà còn một thứ nữa là sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ, mà sự nghi ngờ nó chia ra làm nghĩa là ba trường hợp. nghi người, nghi mình, nghi pháp. À, nghi người, nghi mình, nghi pháp. Thì thông thường á, trong cái sự nghi ngờ á, quý vị hay đổ lỗi là nghi người và nghi pháp. Ví dụ nghe là hôm nay thầy nói một cái phương pháp tu hành gì đó, thì quý vị mới nói là không biết cái phương pháp bữa nay thầy nói là có đúng hay không. Có đúng hay không là nghi chưa? Là nghi. Rồi kế nữa là gì? Kế nữa là ổng nói như vậy chứ không biết ổng có thực hành được hay không, là nghi người, là hai, phải không? Còn nghi mình á thì quý vị không có, gần như là không thấy cái gì ở nơi mình hết, chỉ có hai cái mối nghi đó thôi. Nhưng mà chúng tôi xin thưa, nguồn gốc của hai cái nghi này chính là quý vị ở nơi mình mà mình không thấy. Quý vị chưa hề biết tin mình chút nào hết á. Người mà đã thật sự biết tin mình rồi á thì quý vị không dám nghi ai cả. Còn khi chúng ta dám nghi người á thì chính nơi đó đã tố cáo mình là mình đang nghi mình đấy, phải không? Vị nào đã theo học ngày hôm qua, chúng tôi đã có giải thích chỗ này rất rõ. Một khi cái tâm chân thật mà chúng ta đã thấy được cặn kẽ, hiểu tới nơi tới chốn rồi, quý vị tin được cái tâm đó rồi, đố mà dám xem thường ai, đố mà dám nghi ngờ ai nữa. Nhưng mà hãy còn nghi ngờ tức là ta chưa hề tin cái tâm đó. À, một cái tâm trong sạch nghĩa là an ổn đang có mặt ở đây rồi, nhưng mà vì chúng ta chưa có điều kiện, chưa có nghĩa là một cái duyên mai để mà mình khám phá ra, để thấy nó được, để nhận cho nó rõ. Chính vì vậy thì chúng ta phải nương nhờ thầy, nương nhờ pháp. Nhưng mà bây giờ á, có thầy có pháp mà chúng ta vẫn nghi. Tại sao vậy? Là bởi vì nghĩa là nơi chính mình, vì mình nghi mình mà mình không biết, mình chưa tin được cái tâm của mình. Bởi vì quý vị á, lâu nay cái tâm chân thật của quý vị thì nó bất biến, nó không có thay đổi gì hết á, nó vẫn là như vậy, nó không hề hư hoại. Nhưng mà chúng ta chưa hề nhận ra được. Mà cái tâm mà quý vị dễ nhận ra được là gì? Là cái tâm mà tráo trở đó, lúc nó thế này, lúc nó thế kia đó, cái tâm đó là quý vị nhận ra rất là nhanh. Mà chính mình nhiều khi mình còn phải ngạc nhiên với nó, mình phải sợ nó luôn. Mới vừa đối với cái người đó mình tỏ bày cái chỗ nghĩa là rất là mến mộ, rất là cung kính, rất là thương yêu, nhưng mà chút nữa thôi chửi người ta cũng từ cái chỗ đó ra. À, cũng nơi đó thôi, chốn đâu hết, cũng cái tâm đó thôi. Chỉ vì người ta không làm vừa ý mình thôi. Mới hồi sáng gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, mà một lát đi xuống nhà bếp có chuyện gì là chửi người ta liền, hay là nghi ngờ người ta, là hoặc giả là có một cái điều gì đó nghĩ xấu cho người ta. Thì tại sao vậy? Vì nghĩa là chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó nhanh chóng, mới đó một cái niệm vui mừng đó mà bây giờ nó lại có một cái niệm sân hận đó, hoặc giả là có một cái niệm nghĩa là bất kính ngay cũng ngay tại đó. Thì sau khi quý vị thấy cái tâm của mình như vậy rồi thì từ đó quý vị rất là sợ sệt cho cái tâm đó, nó cứ biến đổi và từ đó tôi như vậy thì chắc mọi người cũng như vậy thôi. À, thấy chưa? Thành ra tất cả những cái mà chúng ta đang nghi người đó chính là tố cáo mình đang nghi mình. Mình không tin mình, không tin mình có một cái tâm chân thật. Chứ nếu như quý vị đã thấy được cái tâm chân thật của quý vị rồi, không bao giờ quý vị dám. Không bao giờ dám, vì biết ai cũng có chỗ đó hết, làm sao mình dám. À, giống như câu chuyện mà chúng tôi đã từng có dẫn dụ cho quý vị trong một cái bộ kinh Pháp Hoa, khi nói tới ngài Thường Đích Thương Đồ Tát, mình thấy cái câu chuyện đó có vẻ khôi hài. Tại sao? Nghĩa là ông gặp ai ông cứ nói tôi không dám xin ngài vì ngài sẽ là Phật, rồi cái bị người ta dí đánh như rượt đuổi chạy tùm lum hết. Nghĩa là ngài cũng không quán trách không ấy, mà cứ một lòng hãy gặp là cứ là tôi không dám xin ngài đấy. Ta đọc cái chỗ đó thì nhiều khi có những lúc mình cũng có cảm xúc, cũng có nghĩa là thấy cái hành động của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát mình rất là cảm động, nhưng mà cái chân thật, cái lẽ lý lẽ sâu màu ở bên trong thì quý vị lại chưa có chịu nghiệm cho nó kỹ. Nghiệm ra được rồi mình mới thấy cái đó là nơi chính mình đó. Quý vị nhận ra được là cái tâm chân thật của mình đi, thì chính cái đó là cái nguồn gốc, cái điều kiện để mà thành Phật. Như vậy mình biết mình có chất liệu thành Phật, ai cũng có cái chỗ đó, làm sao mà dám khi. Vì vừa khởi một cái niệm khi dễ ai, vừa khởi một cái niệm xem thường ai, thì Phật của mình ở đâu rồi? Mình đâu phải là Phật nữa, lúc đó mình là ma rồi, phải không? Người đúng là trở về cái tâm Phật thì không bao giờ dám khởi cái niệm đó nữa hết đó, vì biết ai cũng có điều kiện như vậy. À, như vậy thì hôm nay chúng tôi xin nhắc cho quý vị, trong cái tư hoạt nó gồm có là tham, sân, si, rồi mạng, rồi kế nữa là có một phần nó cũng vi tế ở trong cái dòng tư tưởng của chúng ta, trong nội tâm gọi là thâm sâu của chúng ta, đó là sự nghi ngờ. Mà khi quý vị thấy rằng mình dễ nghi người, dễ nghi cái pháp tu nào đó, dễ nghi những cái kiến thức nào ai truyền thụ cho mình, thì quý vị phải đặt lại vấn đề với mình. Phải đặt lại với mình: tôi có nghi tôi hay không? Tôi có biết gì về tôi hay không? À, phải trả lời được cái câu hỏi đó thì
rồi hãy đặt vấn đề có nên nghi hay không nên nghi. Nhớ nha. Đó, thì đó là những cái cách mà kinh nghiệm chúng tôi đã đi qua. Hôm nay chúng tôi nói với quý vị như vậy thì không phải là đơn giản chúng tôi chỉ học ở trên bài vở mà trả bài với quý vị đâu. Đây là những cái quá trình mà chúng tôi đã lăn trải qua. Ngày xưa cũng vậy, khi mình học Phật pháp, có những lúc mình thấy ông thầy đó dạy mình sao mà siêu quá, nhưng mà lát thấy ông nói chuyện tào lao, hoặc giả là thấy ông làm chuyện gì đó nó chắc không đúng rồi. Không có gì vậy là không tin được. Là tại sao? Vì chính lúc bây giờ mình có biết mình là cái gì đâu, mình có biết cái gì trong này của mình đâu. Cho nên chính mình không tin được mình tự mình nghi mình, từ đó mới nghi người này, nghi người kia, rồi nghi cả những cái phương pháp tu hành. Chứ còn chúng tôi xin trao đổi với quý vị, với đại chúng ở đây một cái điều hơi ngoại lệ một chút. Khi mà chúng ta nhận ra được cái nguồn tâm sáng tỏ của mình, quý vị biết được rồi đó, không dám khi dễ ai, không dám xem thường ai, vì ai cũng có những cái chỗ nghĩa là rất giống mình, rất là bình đẳng như mình. Ngoài những cái điều đó ra thì chúng tôi xin thưa với cùng toàn thể đại chúng, nghĩa là trong cái mối nghi ngờ mà lâu nay nghĩa là chúng ta thường hay có những cái nghĩa là bị khởi lên đó, thì điều đó để cho thấy rằng ngay ở nơi chính mình, vì mình chưa có thực sự có những cái công phu sâu dày ở trong đó. Chứ nếu như mà quý vị đã có được cái kết quả, hoặc giả là đã có một cái quá trình trong cái sự tu tập đó rồi, thì không dám xem thường ai, mà thấy rằng ở nơi mọi người đều có một cái giá trị bình đẳng như vậy. Và từ nơi đó đó, nếu chúng ta nghĩa là tôn quý được chỗ đó, chúng ta tin được chỗ đó để mà tu hành, thì cái chuyện mà xây dựng một thế gian này, xây dựng một cái cảnh giới tốt đẹp này, không phải là cái chuyện viển vông, không phải là cái ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng lâu nay trong cái sự tu tập, nhiều khi học thì chúng ta có cái chỗ tinh tấn, có cái chỗ phấn khởi, nhưng mà để xây dựng cho ai thì mình không dám. Mình chỉ nghĩ là tôi tu rồi, thành Phật là tôi thôi. Chứ còn mà nói là để mà tất cả đồng thành Phật, mình không dám. Phải không? Tất cả đồng thành Phật là mình thấy trời ơi, người ta còn đủ thứ hết mà, còn đủ thứ cái dở cái tệ hết mà. Thì đó, cũng vậy, hãy thấy cái dở cái tệ của mình, thì quý vị lại phải soi lại chính mình đi. Phải soi lại chính mình. Có thường xuyên mà biết soi lại như vậy á, thì chính cái đó là nhằm giúp cho chúng ta tiến bộ nhanh lên. Bởi vì có sự soi lại, có sự phản tỉnh đó, thì sự tu tập của quý vị là càng ngày quý vị là càng đi gần hơn, đi tinh tấn hơn. Mà nếu chúng ta cứ để tâm ra nhìn người, phê phán người này hết người kia, đánh giá người này hết người kia, pháp tu này pháp tu nọ, ông thầy này ông thầy kia, vân vân, cái tôn giáo này tôn giáo kia, thì coi chừng tất cả những điều đó chỉ làm tổn giảm cái sự tu hành của mình. Quý vị nên nhớ như vậy. Như vậy thì một người mà tu được rồi thì chúng ta mới thấy sống ở trong cái tâm bình đẳng. Thì chúng tôi xin nói không phải bình đẳng giữa người và người đâu, bình đẳng ở trong cảnh giới luôn, mọi cảnh giới luôn. Và tới chừng đó quý vị mới thấy rằng ở đâu cũng có Phật pháp, chứ không phải nói rằng đưa một pháp tu mới gọi là Phật pháp, phải chưa nào? Bởi vì trong kinh điển đã dẫn chứng cho chúng ta nhiều mẫu chuyện, mà nhất là thiền sử, có nhiều ông thiền sư ổng giác ngộ đâu có phải là học Phật pháp. Ổng ngồi ngựa, ổng té xuống một cái gầm, ổng cũng ngộ, bị đánh mấy gậy ổng cũng tỉnh. Như vậy thì cái đó Phật pháp chỗ nào? Nhưng mà tại sao các vị đó có thể tỉnh được? Là chính vì họ đã quay trở lại với cái tâm đó. Quay trở lại cái chỗ đó thì ai khơi lại chút xíu thôi, ông thầy khéo phương tiện một chút thôi là họ tỉnh được. Còn bây giờ chúng ta cứ lặng hụp đi tìm hết bài Phật pháp này, đi tìm hết bộ kinh kia, rất là vĩ đại, rất là lớn lao, mà mình quên rằng chính cái này nè, mình chưa có tìm. Chính mình chưa trở về với mình, chưa biết mình như thế nào, chưa biết mình là ai. thì làm sao quý vị có thể nhận được, làm sao quý vị có thể thông cảm với mọi người và thông cảm với cái cảnh giới của mình được? Không có một chút cảm thông đó. Hôm nay chúng tôi trình bày hơi rộng một chút là để cho đại chúng nhớ ứng dụng trong cái sự tu tập, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng Phật pháp chỉ là những thứ lý thuyết suông suông, chúng ta học cho biết vậy thôi, chứ còn nghĩa là ứng dụng thấy nó không có kết quả, không chắc gì chúng ta xây dựng được một cái cảnh giới tốt lành như vậy đâu. Tại tâm mình nó còn nghĩa là có nhiều cái điều nghĩa là bất như ý, thành ra mình mới thấy cảnh giới này bất như ý, chứ không phải là tại ở bên ngoài đâu nha quý vị. Đấy, như vậy thì dứt các điều ác là điểm thứ nhất, quý vị phải giải quyết được cái tư hoạch của mình, tức là tham sân si mạn nghi. Rồi kế đó là tới gì? Tới kiến hoạt, tức là những cái lầm lẫn về cái hiểu biết của mình. Do cái sự hiểu biết thì trong hai món này chúng tôi xin thưa, cái món nhầm lẫn mà về hiểu biết á, quý vị giải quyết nó nhanh, chỉ cần học Phật pháp đâu đó chín chắn đàng hoàng thì quý vị sẽ giải quyết được cái kiến hoạt. Nhưng mà riêng cái tư hoạt á thì không phải học Phật pháp mà giải quyết được, mà phải tu mới giải quyết được, nhớ nha. Tức là mình phải có thời gian dụng công trở về với cái nguồn tâm của mình, chuyển hóa được cái tâm, nghĩa là vọng động của mình đó. Thì khi quý vị chuyển hóa được gì thì cái đó mới là giải quyết được cái tư hoạt, tức là tham sân si mạn nghi. Còn cái kiến hoạt á thì chỉ cần học là quý vị có thể giải quyết được. Vì thì kiến hoạt gồm có những cái gì? Thân kiến, biên kiến, hay gì nữa, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, phải không? Thì gồm có nghĩa là năm thứ, gồm có năm thứ. Thì sở dĩ nó có chữ kiến đi sau đằng sau đó là do cái hiểu biết sai lầm của mình, hiểu biết sai lầm của mình, thành ra từ đó nghĩa là chúng ta sinh ra cái sự cái chỗ nghĩa là lệch lạc đi, không thấy được nghĩa là cái lẽ thật. Thì đây bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị năm món này cũng đơn giản thôi nha, chứ còn không có nói sâu đâu.
Bởi vì cái chỗ này nếu mà muốn học cho nó tỉ mỉ thì sau này chúng ta có thời giờ rồi từng món như vậy đó mình mới tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng hơn. Hôm nay cái đề tài này chỉ là nhằm giúp cho quý vị ăn ba muỗng cơm đầu như thế nào cho nó đúng ý nghĩa thôi, thành ra chúng tôi không đi sâu lắm. Biên kiến là cái thấy một bên. Vì như toàn thể đại chúng cũng biết là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, khi quý vị nghĩa là chưa có ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình, hay là cái bản thể nghĩa là của sơn hà và đại địa vũ trụ này nó bình đẳng như thế nào, thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng có hiện tượng đối đãi qua lại. Quý vị nhìn cho kỹ nha. Ở nhất bây giờ á, nếu như trước khi quay về với bản thân mình, quý vị nhìn ra ngoài thì thấy cái cảnh giới của chúng ta phải bị đối đãi không? Lúc nào cũng vậy, có ngày thì phải có đêm, có trắng thì phải có đen, có cái này phải có cái kia. Tức là nó lúc nào nó có cái chỗ nghĩa là đối đãi qua lại. Mà chính vì nghĩa là trong cái cặp đối đãi qua lại đó, chúng ta thấy nó giống như là một cái chân lý thường hằng, nó hiện hữu như vậy rồi. Thành ra từ đó mình có một cái ấn tượng, làm bất cứ một cái công việc gì chúng ta cũng có hai bên. Mà có hai bên thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra biên kiến, tức là sinh ra cái thấy biết chỉ có một bên thôi. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, ngày xưa khi quý vị chưa tu thì quý vị nhìn người tu làm sao? Ô, người tu là cái người nghĩa là tiêu cực, không có ích lợi gì cho cuộc đời cả, nghĩa là chắc có lẽ thất tình rồi, nghĩa là tán gia bại sản gì đó, rồi vô chùa trốn lánh vậy thôi, phải không? Thành ra mình á, khi chúng ta còn hoạt động ở ngoài thế gian, chúng ta còn làm những cái việc ở ngoài cuộc đời, thì mình nhìn cái người tu á là ở trong cái tâm trạng đó, nhìn họ giống như là cái người chán đời tiêu cực, nghĩa là không có hòa nhập với cái cuộc sống xã hội, để rồi nghĩa là chỉ im ỉm, nghĩa là thui thủi một mình ở trong chùa hay là vô núi vô non thôi. Đó thì như vậy, khi quý vị có cái ý kiến đó đó, có cái hiểu biết như vậy đó, cái hiểu biết đó đúng chưa? Thấy không? Đó, chúng tôi dẫn chứng gì là để cho quý vị thấy cái biên kiến là gì? Là trong cái chỗ hiểu biết của mình mà mình chỉ thấy có một bên thôi à. Mình không có hiểu được nghĩa là cái sự thật nó ra sao. Hãy mình đứng bên nào thì mình kiểu chấp ở bên đó. Khi quý vị đứng ở trong cái đời sống của thế tục thì chúng ta đánh giá người tu chỉ là người tiêu cực, vì chẳng làm ích lợi gì cho cuộc sống cả, không có tham gia vào những cái công việc của xã hội, không làm lợi ích cho cái đời sống nghĩa là của mọi người vân vân, mà chỉ thấy im ỉm ở trong chùa không. Đó, thành ra mình cho đó là tiêu cực, cho đó là yếm thế. Nhưng mà bây giờ quý vị vào chùa rồi sao? Vào chùa thời gian, đời sống tu hành cao cả, đời sống tu hành tuyệt vời, tuyệt diệu vân vân ha. Thì cái đó cũng biên kiến chưa? Cũng là biên kiến rồi, bởi vì bắt đầu là thấy nó có bên này cao cả, nó có bên này tuyệt vời thì bắt đầu nó chửi mắng bên kia. Cuộc sống thế gian là cuộc sống vô thường, cuộc sống giả dối, cuộc sống gì đó đủ thứ hết. Thì như vậy quý vị, hồi xưa đứng ở ngoài kia thì là bi thương cho ở trong này,
thương người ta, thương người tu lắm, mà thương theo cái kiểu nghĩa là sao, yếm thế tiêu cực. Còn bây giờ mình vô được ở trong chùa rồi á, thì bắt đầu mình nói thế gian là vô thường, thế gian là giả tạm, thế gian là đáng chê, đáng trách, vân vân. Vậy thì tất cả những cái điều đó cũng chẳng qua là rớt vào biên kiến, chỉ đứng một bên mà không thấy suốt được nghĩa là cái sự thật của nó. Đó, bây giờ một sự thật chúng tôi dẫn dụ nữa để cho quý Phật tử nghĩa là thấy rõ hơn, và từ nay chúng ta nên cố gắng tu tập như thế nào nghĩa là để chấm dứt cái biên kiến. Biên kiến này chấm dứt dễ lắm, chỉ cần rõ được lẽ thật của nó thì chúng ta sẽ không còn chấp. Nhưng mà coi chừng nó có cái tiềm ẩn ở trong tạng thức của quý vị, trong tiềm tàng của quý vị, nó khiến cho quý vị lâu lâu nó nổi lên, lâu lâu nó nổi lên, thì mình phải chuyển cái đó. Chuyển hóa được cái đó xong rồi thì dần dần là nó không có bị kẹt nữa, thì đó là chúng ta dứt được cái biên kiến. Đây một hình ảnh chúng tôi xin mượn để cho toàn thể đại chúng nghĩa là cùng chiêm nghiệm. Một đêm trăng rằm, đó là ánh trăng rất là sáng tỏ, thì chúng ta chưa có kịp nhìn lên ở trên bầu trời, chúng ta nhìn cái ánh trăng ở dưới đáy hồ nghĩa là trong vắt á, thì mình thấy ánh trăng đó đẹp không? Đẹp vô cùng phải không nào? À, mình ngắm nghía nghĩa là thấy trăng đẹp rồi, có vần mây, đến nỗi có nhiều vị nghĩa là còn mơ mơ màng màng được, muốn vớt cái ánh trăng đó, thành ra nhảy xuống ai về chết nhiễm ở dưới đó luôn. Đó. Đó, ngày xưa đã có một vị thi sĩ đó là ông Lý Bạch đó, ổng vớt trăng đó rồi ổng nghĩa là từ đó mò trăng đáy nước luôn. Còn bây giờ á, quý vị thì chắc không đến nổi như vậy, bởi vì mình có nhiều cái phương tiện học hỏi rồi, mình hiểu biết nhiều rồi, cho nên mình không có mò trăng đáy nước. Nhưng mà quý vị mò trăng trong cuộc đời phải không? Mò tìm dữ lắm, tìm cho đã đời, tới 6-70 tuổi già, thưa thầy nó giả. Trời ơi, đợi tới 6-70 tuổi rồi mới biết giả sao? Trễ mất rồi. Đấy, cái hiện nay cái hoàn cảnh rất là đặc biệt của chúng ta là chỗ đó. Thay vì hồi mười mấy tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi thì trễ lắm là 30 tuổi biết nó giả thì đỡ biết mấy rồi. Đằng này không biết nó giả, tưởng như nó thật, vô đó mà mò mà tìm, tìm đi, tìm cho đã đời rồi bây giờ 6-70 tuổi mới trả lời được một câu đó. Dạ thưa thầy, cuộc đời này đó, cuộc đời này là gì, quý vị tự trả lời. Thấy không? Thấy hình như vậy. Qua cái mẫu chuyện chúng tôi vừa dẫn dụ cho quý vị thấy là khi chúng ta nhìn ánh trăng ở dưới đáy nước, tưởng nó là thật, mình nhảy xuống mình mò không được rồi mới biết nó giả. Rồi cũng chưa chịu đâu, nhiều khi cứ tại sao nó giả, tại sao nó giả, cứ đặt câu hỏi nó hoài. Có một bữa nào đó gặp ông thầy, ông cú đầu một cái cốc kìa, nhìn lên kia chừng đó là ở trên kia cũng có một ánh trăng nữa, thì trăng đó mới là trăng thật, phải không? Thì chừng đó quý vị mới là cái này giả, cái kia thật, cái kia thật, cái này giả, giả giả thật thật, thật thật giả giả, rồi cứ như vậy. Hãy chúng ta rớt bên thật thì chúng ta chê bên giả, mà hãy rớt bên giả thì chẳng biết gì bên thật hết. Nhưng mà chúng tôi xin hỏi quý vị, ánh trăng á, khi nó có đủ điều kiện nó chiếu những cái ánh sáng xuống trần gian này, có khi nào nó nói ở trên này mới là thiệt, ở dưới kia là giả không? Đâu có đâu, phải không nào? Bởi vì ánh trăng á chẳng sẽ làm đôi, vẫn soi nhân thế, vẫn ngờ trời không. Có mắt mớ gì đó, không có chỗ nào mà y vắng mặt hết, thì chỗ nào là giả, chỗ nào là thật? Chết rồi. Thế mà lâu nay chúng ta cứ giả giả thật thật, thật thật giả giả. Và nhất là trong cái sự tu hành của mình, cứ hãy chê môn, nói là môn này là trực chỉ, môn kia là còn phương tiện, môn này là thiệt, môn kia là giả. Đấy, tất cả những cái mà khi chúng ta còn cái ý niệm đó, còn những cái ấn tượng, những khái niệm đó là cái gì đang rớt. Thật sự chúng ta vẫn chưa biết ánh trăng hoàn toàn. Một ánh trăng hoàn toàn nó chẳng mắc mối gì cả, nó ở trên trời không, nó không sẽ làm đôi, nó không có sẽ làm đôi, phải không nào? Sự thật nó là gì? Nó chẳng sẽ làm đôi. Nhưng mà ở nơi nhân thế này nó vẫn soi ngời, và ở trên trời không nó vẫn sáng tỏ, nó chẳng mất bên nào cả. Sự thật nó là như vậy đó. Con người chúng ta có một con người rất là chân thật, mà trong cái sự chân thật đó, cái nào giả nó vẫn biết giả, cái nào thật nó vẫn biết thật. Không hề có một cái chỗ so sánh, không có chỗ thêm bớt so sánh là tại mình cả. Đấy, thì như vậy, hiểu tới đây rồi quý vị mới thấy cái lỗi lầm mà chúng ta đứng vào biên kiến thiệt là tai họa hết sức. Bao nhiêu lâu nay sự tu hành của chúng ta cứ ì ạch chậm lụt, nghĩa là vì chọn lựa cái này, chọn lựa cái kia, mà rốt cuộc rồi thì tưởng đâu mình chọn được cái ngon lắm, ai về cũng là mò thôi, mò trăng đáy nước thôi. Bởi vì không nhận ra được một sự thật nó như vậy thì là cuối cùng là quý vị cũng là hết tìm bên này thì lại lặn hụt bên kia, đúng chưa nào? Đó, thành ra như vậy hôm nay chúng ta học cái biên kiến này là phải nghiệm cho kỹ, nghiệm cho thấy cho nó rõ. mà dứt được cái biên kiến này thì mới xứng đáng để mà ăn muỗng cơm đầu nha. Chúng tôi nói nếu mà đáng lý ra lâu nay á, chúng ta đã biết chư tổ dạy mình nghĩa là trong ba muỗng cơm này là tượng trưng cho dứt điều ác, tu việc lành, độ chúng sanh, mà chưa dứt điều ác thì đúng ra đừng có nên ăn cái muỗng cơm này. Mà lỡ mình ăn nhiều quá rồi thành ra bây giờ phải học kỹ. Học cho nó kỹ lưỡng để mà từ nay cái muỗng cơm này xứng đáng là một mỗi một lần đưa vô miệng là chúng ta đã nhận rõ được phải tu cái gì, phải hiểu như thế nào ở trong cái chỗ tu tập này. Hay như vậy thì biên kiến là đừng bao giờ chúng ta bị rớt qua một bên, mà cái một bên đó là lỗi tại ai? Là lỗi là cũng tại cái tâm mình phân biệt mà thôi. Chứ sự thật chẳng có cái gì phân biệt hết. Ví dụ giờ cái bình bông này có khi nào nó nói tôi đẹp lắm không? Không, nó như vậy là nó như vậy. Bỏ phân bỏ nước tới ngày tới tháng nó như vậy. Thấy không? Hoặc giả là bây giờ người ta lấy gì đó, người ta cắt tỉa gì đó nó ra như vậy là như vậy. Mà quý vị nói cái này giả thầy ơi. Thì bông bông thôi chứ giả cái gì nữa. Biết nó như vậy là đủ rồi. Bởi vì cái này mình biết người ta lấy cái gì người ta cắt ra thì nó thành như vậy. Thành như vậy thì biết như vậy được rồi. Nhưng mà giả hay thật là cũng tại mình cho cái này là do người ta làm ra thì là giả. Chừng nào nó ở dưới đất nó mọc lên mới là thật. Mà ở dưới đất nó mọc lên thật chưa? Vậy thì cũng là mò trăng đáy nước nữa. Như vậy mà dám nói cái đó là thật. Mà khi chúng ta phát biểu cái đó là thật phải là đứng về chỗ biên kiến không? Đó, đứng vào một bên là lý do là như vậy. Như vậy thì xin thưa với toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học cái này là phải sáng tỏ nha. Từ nay về sau làm sao nữa là để dứt đi, đừng có để mình rơi vào cái biên kiến. Mà bây giờ quý vị sẽ đặt ngay một vấn đề, dạ thưa thầy làm sao để dứt đây, làm sao để dứt được cái biên kiến? Thì ngoài cái chuyện chúng ta học để sáng tỏ ra như nãy giờ mình học mình sáng tỏ, nó còn có một cái phần để ứng dụng trong công phu. Ứng dụng ở trong cái công phu, bởi vì ứng dụng được ở trong cái công phu á, thì dần dần nó mới chuyển hóa được cái chỗ mà phân biệt của mình. Bởi vì thói quen, cái tật của chúng ta á, đụng tới là phân biệt, đụng tới là phân biệt. Vì mình đã sống trong cái chỗ trạng thái hai bên quen quá rồi. Cái gì nó cũng có ngày có đêm, có trắng có đen, có tốt có xấu, có phải có quấy vân vân. Thành ra bây giờ hãy đụng tới là nó chẻ ra liền, đụng tới là nó chia ra liền. Đấy, như vậy thì muốn cho nó đừng chia chẻ, muốn cho nó đừng có khởi những cái niệm phân biệt, chúng ta phải làm sao? Quý vị phải nghĩa là bỏ thời giờ nghiệm một chút xíu nữa, chúng ta đi thêm một chút xíu nữa để thấy được cái hậu quả của sự chia chẻ đó, cái tai họa mà lâu nay chúng ta phân biệt đó, thấy được cái chỗ đó rồi, biết sợ cái chỗ đó rồi thì lập tức từ nay là quý vị sẽ có cái chỗ phải dừng nó lại liền. Đây, chúng tôi lấy ví dụ bây giờ cái bình bông này đặt ở đây. Khi con mắt mình vừa nhìn thấy, quý vị biết nó chưa? Biết nó chứ đâu có phải không biết đâu, con mắt vừa thấy đã biết. Nhưng mà biết xong rồi nói trời ơi đẹp quá. Phải không? Thì đẹp quá thì thôi cũng được đi, có người đó. Nhưng mà quý vị có biết là khi mình nghe là khen đẹp quá thì cái đó là quý vị đã giúp đỡ hay là quý vị đã hại hả? Mình ngỡ rằng mình khen người ta là mình giúp đỡ, chứ không ngờ mình khen là có nghĩa là hại đấy, hại cái ngã mạn của người ta lớn lên đấy, phải không? Có khi nào mà người ta được khen mà không nở nụ mũi không hả? Mà hãy nở lỗ mũi thì tức là trong này nó có cái gì rồi, ta đây rồi chứ còn gì nữa. Chúng tôi không biết là quý vị có nở lỗ mũi không, chứ mà bây giờ chúng tôi mà hòa thượng nói trời ơi thông thổ hay quá là chết trời ơi, cái lỗ mũi nó phình lên liền. Bởi vì cái đó là cái tật của mình lâu nay mà, hãy nghe cái là nó ở trong này nó động đậy liền, chứ nó không thể nào mà nó yên được hết á. Đấy, thì như vậy quý vị thấy không, mình tưởng đâu mình mở lời khen là làm tốt cho cuộc đời này, nhưng coi chừng á. Nhiều khi là làm hại cho cái chỗ ngã mạn của người ta, làm hại cho cái chỗ cống cao của người ta lớn lên. Cho nên tại sao ngày xưa quý vị thấy ông đọc thiền sử có nhiều cái mẫu chuyện chúng ta thấy hay lắm. Ông đó ông tới ông trình rồi này kia gì, đáng lý ra là cái chỗ của ông thấy là rõ ràng lắm rồi, ông thầy là có thể ứng chứng rồi, nhưng mà không, ông chẳng nói gì hết mà ông đọc cho mấy gậy nữa. Đấy, như rồi sau này thì tự nghĩa là những cái điều đó nghĩa là ông nhận ra, ông biết là thôi khỏi có cần phải nghĩa là phải nói thêm nó bớt gì nữa cả. Chứ còn mà nếu tới đó mà nhờ ông thầy rồi ông thầy khen cho một câu là chỗ đó là tiêu rồi đó. Chỗ đó là hại đó. Đó. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng ha. Không phải là chúng ta mở một lời khen là đã giúp ích cho cuộc đời này đâu. Thì hẳn nhiên ở đây có nhiều vị nói trời như vậy thì từ nay về sau là cứ việc chê tối đa, đụng chuyện gì cũng chê. Bởi vì bây giờ khen không được thì phải chê thôi, đó cũng là kẹt hai bên. Đây bây giờ quý vị chê Thí dụ như ngày hôm nay có vị nào đó cất công, nghĩa là mua cái lọ hoa này từ ở nghĩa là Sài Gòn mang lên tới đây mười mấy cây số để ở đây cho thầy coi cho nó vừa con mắt chút, mà thầy nói trời ơi nói xấu quá à, thì tan nát cõi lòng người ta rồi. Quý vị thấy rõ chưa nào? Người ta bỏ công từ ở dưới đó mang lên tới trên này mấy chục cây số lận, mà chỉ cần một lời nói của mình thôi thì cõi lòng đó tan nát hết. Như vậy có hại chưa? Mà không những tan nát mà coi chừng ông thầy không biết điều. Ông thầy gì đó, người ta đem tới người ta cúng dường tam bảo mà cũng không biết nghĩa là cảm tạ nữa, không biết nghĩa là nói một lời cho nó phải nghe, nghe cho nó phải lòng. Đấy, thế thì như vậy quý vị thấy rõ như nào, khen cũng chết mà chê thì cũng không sống. Chê cũng không sống, cũng chết luôn. Như vậy thì có nên khen chê nữa hay không? Đấy, thì phải thấy rõ được cái tai họa của nó, như vậy thì quý vị mới mà mạnh dạng mà dừng lại. Chứ còn lâu nay á, chúng ta học với nó nghĩa là sáu căn với sáu trần, đừng dính mắt, đừng thêm, đừng bớt, đừng gì vân vân, nghe được cái lý thuyết thiết như vậy thôi mà không thấy được ứng dụng như thế nào ở trong cái sự tu tập của chúng ta, không thấy được cái lợi hại nó ra sao, nó mang cái tai họa gì cho cuộc sống này, cho nhân thế này, thì ta nhận ra được cái chỗ đó rồi thì từ đó là quý vị mới thấy nghĩa là mình dừng lại được. Đây chưa hết đâu, nếu như bây giờ đem tới có khen có chê, thì tôi khen á, thì có một người nào đó nghĩa là người ta bị mình hại, tức là làm cho cái ngã mạn của họ nghĩa là lớn lên. Nhưng mà trong cái lúc mà họ ngã mạn đó là tức là sự mê mờ nó đã dấy khởi rồi, vì nghĩa là ưa thích cái lời khen, mê mờ nó dấy khởi, cái thành ra tưởng nghĩa là ông thầy khen như vậy là ông thầy cũng chịu lắm, tuần sau mang tới một cái bự hơn nữa. Một cái giả nhỏ này chưa chịu, phải một cái giả lớn hơn nữa kìa. Đó, và quý vị cứ nhìn lại cái ngôi chùa này coi, chúng ta thấy coi biết bao nhiêu đồ giả trong này, mà đâu có phải ông thầy muốn như vậy đó, mà chuẩn bị chỉ nhiều khi lỡ lời Phật tử đem cái này tốt lắm, chết mồ lần sau đem cái lớn hơn nữa. Như vậy ở đây ý chúng tôi muốn nói cái gì quý vị? Cuộc sống này nếu như chúng ta đúng là đã sử dụng được cái tâm chân thật để mà sống với nhau thì quý vị sẽ không bao giờ bài biện nhiều đâu. Chỉ vì chúng ta cứ hay khen chê ca tụng rồi cái hành ra từ đó bài biện sắp lớp hết lớp này tới lớp kia, mà bài biện càng nhiều thì chính là mình mê hoặc càng lớn thôi chứ có gì. Quý vị thấy rõ không nè? Đó, như câu chuyện lúc nãy chúng tôi đã dẫn chứng cho quý vị, ngày xưa đời sống rất là bình thản, nghèo khó nhưng mà ta sống bằng một cái tấm lòng rất là chân thật, có cái gì thì đem lại giúp cái nấy thôi, có con dao đem tới giúp con dao, có một cái cây tre đem tới cây tre thôi, chứ cũng không biết lợi nói làm sao cho nó nghe cho nó ngọt ngào. Còn bây giờ mình hay quá đi, thành ra mình đem tới thì nói thôi, nói trên nói trời nói dưới nói đất gì đó, nói ra là để cho người ta nghĩa là rất là cảm xúc với những cái lời nói của mình, với những cái sự tán dương của mình, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy cuộc sống này chúng ta càng ngày chúng ta không quay về được với cái nguồn chân thật, mà chúng ta chỉ tô điểm thêm cái lớp ngoài, tô điểm thêm cái sự giả dối, chỉ vì cái chỗ phân biệt đấy. Dứt được cái phân biệt là người đó sẽ tôn trọng lại sự thật, mà người tôn trọng sự thật thì đời sống này sẽ trở lại với sự thật. Kính chúc toàn thể đại chúng sống được sự thật đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời toàn thể quý vị hồi hướng, còn những phần sau thì nợ lại ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.